mà chúng ta không trở về với căn bản thì chúng ta không nắm được cái giường mối đó để mà phát triển thêm vô cùng. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bơ vơ và đau khổ, cầm chấp và mê. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành. Đã nói vô vi là không còn một trần nhơ bụi bặm nữa. Phải bước sao, phải làm cách nào để tránh những cái sự trần nhơ bụi bặm đó. Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành mới gọt rửa được. Nếu không thực hành không bao giờ gọt rửa được. Cho nên những bạn đã tu cảm thấy rằng từ ngày tôi bắt đầu vô tu cái pháp này, rồi con người tôi được ổn định nhiều, và tôi dòm thấy hình dáng tôi cũng như hình như trẻ trung, và cặp mắt sáng lạng. Nhờ cái pháp này ư? Không, nhờ ý chí sẵn có của chính mọi hành giả. Qua cơn điêu luyện đau khổ thử thách của trường đời mới chán ngán trường đời và thấy mình cuối cùng có một khả năng để tự giải thoát. Cho nên tin nơi khả năng của chính mình, hàng đêm hàng ngày tu luyện, lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta là từ siêu nhiên mà có. Chúng ta phải trở về với căn bản siêu nhiên vô cùng. Cho nên càng thực hành cơ thể phải thay đổi, càng thực hành tâm thức càng nhẹ nhõm, và tất cả mọi sự việc chúng ta tự quan thông rõ rệt, không có sự mê hoặc nữa. Vì chúng ta đã trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình, làm sao lại có sự mê hoặc. Sự cân đoán rõ rệt mọi sự việc đem vô trong khối óc chúng ta, con tim chúng ta, ngũ tạng chúng ta đều đạt sự quân bình, thì chúng ta cân nhắc cái nào được, cái nào không, cái nào có thể lưu luyến trong tâm thức của chúng ta, và những việc gì không lưu luyến trong tâm thức của chúng ta thì tự nhiên nó phải rời khỏi trong thể, từ lãnh vực tư tưởng của chính hành giả. Cho nên những người càng hành về vô vi, càng thực hiện về trong cơn thiền giác rồi, những người đó hình như cũng như là phản đạo, nhưng mà kỳ thật nó không phải phản đạo, vì nó trở về với luật tự nhiên sẵn có của nó. Nó không còn lợi dụng cái pháp nữa, và nó không có lệ thuộc bởi cái pháp nữa, và nó thấy nó là siêu nhiên mà có. Cho nên không có bị lệ thuộc nữa, và nó chỉ có thực hành và đi tới, không còn sự lao. Cho nên các bạn tu thiền, có người thiền được 2-3 tiếng đồng hồ trong một cơn thiền đó thì cảm giác tâm thức nó nhẹ nhàng vô cùng. Và các bạn có một giấc ngủ an lành, và ngày mai các bạn có thể xem dõi trong kính để các bạn thấy rõ mặt mày mình tươi. Đâu có phải ăn âm, ăn sâm, ăn yến đêm qua đâu, nhưng mà vì trong cái khổ hạnh thực hành mà trở về với siêu nhiên, thì uống viên thuốc đại bổ tâm lẫn thân sau cơn thiền giác, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy con đường đạo trong ta, và cảm thấy ta sẽ đi tới đạo rõ ràng. Vì tất cả vạn sự đều do đạo mà ra, do luật quân bình phân phối. Chúng ta giáng thế với luật quân bình, với sáng suốt. Một tiên đồng tiên nữ có sự sáng suốt sẵn có của chính mình, nhưng làm việc theo nhiệm vụ thì không làm, và đi làm việc trần trượt, dơ dây, rồi bị sức hút của hồng trần nó lôi cuốn, càng ngày càng bẩm loạn thêm, rồi nó vương bồi bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tham sân quý tử, tham sân sợ chết, buồn tuổi đủ thứ. Đó, chúng ta mới thấy rằng cư trần nhiễm trần. Nếu tôi không xuống cái cõi ta bà phù sanh này, làm sao tôi có cái tánh hư tật xấu như ngày hôm nay? Vì tôi bị lôi cuốn bởi trần trần. Cho nên tôi thấy rằng đâm loạn, tôi mới nghiệm trong lúc sơ sanh tôi chưa có bản chất đó. Ngày nay tôi càng ngày càng gia tăng cái bản chất kỳ quái của chính tôi, và chính tôi đã chán chề nó, trách móc nó, thấy nó mất quân bình rõ ràng, thấy nó động loạn rõ ràng, thấy không, nó không có thể minh định mọi việc trước khi nó muốn thực hành. Thì chúng ta mới xác nhận đó là đã bị lôi cuốn bởi tam giới tại thế. Thiên giới, tâm giới, địa giới, nó hút chúng ta. Rồi trong đó chúng ta chưa quán thông được thì nó biểu hiện gì? Biểu hiện sự động loạn, sân si, buồn tủi. Cho nên chúng ta hành rồi, chúng ta mới tự bỏ lặng lặng. Trước kia các bạn thích đi coi hát, các bạn thích hút thuốc, các bạn thích chơi bời, các bạn thích đủ cảnh thiên nhiên. Nhưng mà ngày nay các bạn hiểu được siêu nhiên rồi, thì tất cả từ siêu nhiên mà đến, thì các bạn đâu có còn cái gì thích nữa. Mà trong cái không thích đó làm cho các bạn tê liệt ư? Làm cho xã hội đồi bại ư? Không. Làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt và xây dựng, làm cho cái xã hội càng ngày càng tinh vi và tốt lành. Xây dựng trong sự cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Cho nên trở về với lục quân bình thì mới thấy sự quy gia siêu nhiên, mà mới thấy rõ Thượng Đế là ai, thấy rõ những người đã thành đạo ở nơi nào, điểm nào mà người ta đã giải thoát được. Cho nên trong tâm thức của các bạn còn vung bồi ma ý thì các bạn nghĩ sợ ma. Tôi tu đây rồi ma nó bắt, vì sao? Vì sự yếu hèn. Tôi đã bị luân hồi, tôi đã bị thu hút bởi địa ngục, âm phủ. Cho nên ngày nay tôi được luân hồi lục đạo thì tôi phải còn sợ ma. Nếu tôi trực tiếp giáng sanh không có sợ ma. Cho nên những người còn sợ ma đó là trong cái cơn yếu hèn, quá sự hành hạ quá nhiều thành ra sợ. Tất cả cái gì cũng sợ. Vì sao? Vì mình yếu hèn, thiếu sáng suốt. Cho nên khi chúng ta hiểu được chúng ta từ siêu nhiên mà đến, và chúng ta tự gọt rửa những sự trần trược vá víu trong tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng khả năng sẵn có của chính mình là vô cùng. Cho nên cố gắng xây dựng để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Người tu thấy rõ đường lối đó thì không bao giờ bỏ đạo, vì không có lối nào có thể đưa chúng ta thoát khỏi cái cảnh trần tục bụi bặm hiện tại. Tưởng đâu các bạn bước vô giới khoa học, bây giờ các bạn có thể rửa cái thân và cái tâm các bạn sạch đâu. Chưa. Mỗi ngày mở mắt ra thì thu hút chuyện trần trược, và xác các bạn đều bị bụi bặm bám víu không ít, tràn đầy từ đầu chí chân mà không hay. Tưởng ta là đẹp, ta là tốt. Chụp phiền các bạn một chút, lấy chỉ kim hiển vi xem cái mặt các bạn có đẹp không. Không đẹp đâu, gồm guốc lắm, dơ giấy lắm. Mà các bạn trở về siêu nhiên rồi, soi tâm thức của các bạn càng dơ giấy hơn nữa, càng trần trượt hơn nữa. Các bạn mới thấy rằng cái sức hút của tam giới là trong kích động và phản động. Chúng ta thấy rõ, càng tu càng thấy rõ hơn. Các bạn mới thấy rằng cần thiết là kinh vô tự, chứ kinh hữu tự tràn giang đại hải mấy ai đã đọc được. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo là vậy. Nếu người nào muốn nghiên cứu về vô vi không hành thì cái lý thuyết đó vững về đời, nhưng mà tâm người không bao giờ sửa được. Đọc thì người đời ở trong trình độ hạn hẹp đó, cho văn chương đó là hay, cho đường lối đó là đúng, nhưng không hành thì không bao giờ còn. Cho nên muốn hành thì phải thế nào? Qua cơn khảo đạo. Người thế gian phải qua cơn khải đạo, mà hành giả tu về vô vi phải được nhồi quả để hiểu cái luật tự nhiên hơn. Nhồi quả rồi các bạn mới thấy rằng tôi thoát được từ trong biển lửa mà ra, từ trong động loạn mà tôi đạt về thanh tịnh. Cho nên thế gian có chùa, có nhà thờ để đón rước những người chan đời bước về đạo. Bước vào nhà thờ để tìm coi tại sao người ta đi tu đông như vậy, nghe pháp nhiều như vậy, là đi tìm cái lịch sử của hành giả đã thành đạt, tức là sự sự kỳ. Mà hành giả đó hành trong khổ hay là hành trong sướng, kỳ thật ngài đã hành trong khổ mới đạt được hạnh phúc đại đạt. Rồi chúng ta vào chùa, chúng ta tìm lịch sử của Đức Phật. Ở trên Đức Phật hành trong sướng hay là hành trong khổ? Hành trong khổ. Mà ngày nay chúng ta đòi sướng để đạt tới sướng thì không có cái luật đó. Chúng ta phải chấp nhận hành khổ, chúng ta mới đạt tới cái sự quân bình, thanh nhẹ, hạnh phúc đời đời ở tương lai. Chứ không phải chúng ta bước vô chùa rồi chùa độ chúng ta, cái chúng ta đi lên thiên đàng liền. Bước vô trong nhà thờ rồi nhà thờ độ chúng ta đi lên thiên đàng là không có cái vụ đó. Nhiều người đã và đang đi nhà thờ, nhiều người đã và đang đi chùa đã cảm giác điều này, thấy rõ. Không phải, không phải sinh mà có. Rốt cuộc khả năng phải biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình mới có. Thì chúng ta sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta để trở về với siêu nhiên, thì cả một kỳ công, cả một hành trình phải tự điêu luyện và tự thức mới đi đến. Cho nên chúng ta tu bất cứ ở nơi nào, không phải tới thiền đường mới là tu được. Nếu tâm thức chúng ta cơ duyên đến thì chúng ta ngay ở trong căn nhà, trong cái chỗ ngủ chúng ta ngồi được là chúng ta có thể thức. Còn sự bàn bạc ở khắp các nơi bạn đạo tương hội đó để làm gì? Để thức tâm và để tất cả các bạn với nhau tìm hiểu, có khi đụng chạm hoặc có khi cởi mở. Lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của cái luật siêu nhiên trong tâm thức của mọi người. Rồi mọi người đều trở về với trong sự tu học và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để khai triển. Tuần này tại sao tôi thấy tôi sân si? Khi tôi nghe qua lời nói của người đó, tôi cảm thấy bực tức, là tôi thấy tôi còn trần trượt, chưa hết cái tâm bệnh. Còn tâm bệnh thì tôi cố gắng về tôi để sửa cái điểm đó, nhưng hậu tôi mới đạt tới kỳ bậc tự thoát. Cho nên chúng ta có cơ hội trong bạn đạo hội tụ với nhau trong sự phát tâm, chứ không phải tập. Chúng ta không phải lập một thiền đường quy mô như những cái tôn giáo khác, nhưng tự nhiên mà có. Cho nên sự phát tâm tương ngộ đó tùy thức của mọi người tương ngộ, chứ không có bắt buộc, không có ràng buộc một ai, và không có cái quyền đó. Cho nên hành giả muốn trao đổi để sớm thức tâm thì tương ngộ càng nhiều, thì mới rõ rằng người nhẹ rõ cái người nặng và không phạm về cái giới nặng nữa. Và phải có những người tánh hư tật xấu biểu lộ trong cái lúc đàm đạo lẫn nhau, chúng ta mới thấy rõ cái bánh xe kia sắp nổ, chúng ta không có sử dụng một đường lối đó, và chúng ta xây dựng một đường lối sáng suốt hơn. Cho nên sự trao đổi đó rất hữu ích nếu hành giả thật sự hành đạo. Còn không thật sự hành đạo thì bước vào mới chắc. Mới nói cái đám vô vi này sẽ ăn được cái cãi lẫu ngoài. Không phải vậy. Khi nó bàn cãi rồi nó mới thức tâm. Khi nó đụng chạm rồi nó mới chịu thực hành. Nó thấy sự trì trệ, thấy sự cố chấp của chính nó, bỏ quên cái luật siêu nhiên sẵn có của chính nó.